nhớ con đành lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc nhiều hạnh chờ hạnh như ly hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước niên vô thượng công
Thank you.
trong nội lòng là phúc lớn cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí chúng và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi tu chạm biết đời đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
nếu mà Bụt Thầy á, con Ban Nhật Nguyệt thành kính đảnh lễ để cho Đức Tăng Ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 27 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện thanh thoát mỗi ngày vào Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp với Đạt Đà Má, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo. Sáu pháp, sáu giới sẽ do đại đức Huệ Tiếng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng biểu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ. Phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền. Cầu Đức Tam Bảo. Xin Tam Bảo nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 16 pháp, bài học 6 giới. Lạy các hiền giả, có 6 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu giới, địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới, thích giới. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn đánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh Tương tự giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học nên mục đích hai nhé.
Nam mô Bụt Thầy nhà. Kính thưa Đại Phương Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về hiện tượng giới thì chúng ta nói về một thế giới khách quan, nó khác biệt nhiều so với một thế giới chủ quan, tức là một thế giới mà do chúng ta nhận thức từ góc cạnh riêng tư của mình. Hiện tượng giới hay là thế giới khách quan được mô tả qua rất là nhiều bài kinh, nhưng mà có lẽ là một mô tả đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất của thế giới hiện tượng khách quan mà chúng ta đề cập được tại đây, đó là sáu giới. Như là chúng ta vừa nghe là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Thế giới hiện tượng này bao trùm tất cả pháp hữu vi, bao trùm cả tam giới này. Có thể một vài cảnh giới ít hơn, nhưng mà không có bất cứ cảnh giới nào có nhiều hơn hay có một thứ gì ở trong pháp hành mà không được đề cập đến ở tại đây. Chúng ta hãy lắng nghe bài giảng của đề tài ngày hôm nay với pháp thoại của Đại Đức Huệ Thích, sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Thay mặt đại chúng kính kính, Đại Đức Huệ Thích bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạch, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính hành lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính hành lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Trước khi vào thời gian, chúng con xin được tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang sama sabbutho phakawa putang phakawantang afiwa demi swakato phakawata thamu thamang namasami supatibano phakawato sawakasangko sangkhang namami namathu ratanatayasa. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, bài học tiếp theo của ngày hôm nay nói về sáu giới. Một là địa giới, hai là thủy giới, ba là quả giới, bốn là phong giới, năm là không giới, sáu là thức giới. Khi mà ở trong kinh điển đề cập đến những cái khía cạnh của những cái giới, giới này chữ tha tú là một cái bản chất, một cái thực tính của pháp, chứ không phải cái giới mà chúng ta hiểu là cái chữ sila. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì khi mà chúng ta dùng một cái chữ giới, nó cùng âm nhưng mà nó khác nghĩa. Khi mà chúng ta thọ trì tam quy và ngũ giới thì cái chữ giới ở trong tiếng Việt khác với chữ giới ở trong tiếng Pali. Ở trong tiếng Pali chữ sila là giới, là một cái thước đo, một cái vách ngăn, một cái bức rào cản để cho một người họ gìn giữ thân khẩu và ý cho được trong sạch. Còn ở đây cái chữ tha tú giới là một cái bản chất của trực tính pháp. Khi mà đề cập đến những giới này, đất, nước, lửa, gió, thông thường chúng ta hay nghe như vậy đó, thì ở trong sáu cái giới này đề cập đến một là địa giới. Địa giới hay còn gọi là cái bản chất của đất. Đất ở trong Bát Thu Vi Tha Tú không phải là một cái thứ đất mà ở bên ngoài chúng ta thường biết, chúng ta hiểu một cái khía cạnh của cái pháp Paramattha Satcha, cái pháp chân đế, chứ không phải là cái pháp Samuti Satcha, pháp tục đế. Khi mà pháp tục đế chúng ta hiểu địa giới, hay còn gọi là địa đại, thì ở bên ngoài đất là đất sét hay là đất bùn, đất thịt, đất phèn, vân vân. Những cái loại đất mà ở bên ngoài chúng ta thấy được và chúng ta cảm nhận được qua cái nhìn của chúng ta, và chúng ta sờ chạm, và chúng ta vì được học hỏi và vì được thấy rõ, nên khi mà những cái chất đất như là đất sét, đất bùn, đất thịt, vân vân, một người làm ruộng, người ta có thể nhìn thấy rõ cái đất ở trong cái mảnh ruộng của họ. Ruộng của họ có đất phèn, đất chua hay là đất màu mỡ, chúng ta còn gọi là đất thịt, để họ làm một cái vụ mùa thu hoạch bội thu. Cái đất mà ở trong kinh điển không phải như chúng ta hiểu một cái khía cạnh nó thường thức ở bên ngoài. Cái địa giới hay địa đại là một cái nguyên chất của đất. Nó là một cái pháp thực tính thuộc thành phần ở trong vật chất, và nó vô tri giác, nó không có thức tánh. Khi mà chúng ta học về A Tỳ Đàm hay là học về Vi Diệu Pháp đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về 28 sắc pháp, và ở trong đó có 4 thành phần của sắc pháp, còn gọi là sắc tứ đại. Sắc tứ đại đó chính là những cái chất đất, lửa, gió và nước này. Thì khi mà chúng ta đề cập đến cái loại đất này ở trong những cái sắc pháp, con người của chúng ta khi mà chúng ta sống đây, ở trên thân của chúng ta có những cái bụi và có những cái chất nó tiết ra từ ở trong thân. Và như nói theo pháp chân đế mà được trình bày, thì chất đất nó rất là cứng rắn hay là mềm mại. Mà khi chúng ta, vị nào là hành giả tu tập thiền minh sát và thấy rõ được cái sắc pháp, nó diễn tiến, nó sanh diệt, thì khi mà chúng ta thấy rõ được cái chất sắc là đất này, nó ở trong thân, bởi vì nó có những cái khía cạnh ý nghĩa mà của cái địa giới này. Cái trạng thái của đất là cứng hoặc là mềm, và nó có cái phận sự là nó bảo trì và nó duy trì những cái khối vật chất, và nó sẽ tạo ra thành một cái khối, nó quấn lại. Thì khi mà những cái ý nghĩa này được trình bày lên để cho chúng ta thấy rõ rằng là qua cái sắc đại hiển này, những cái sắc này thực chất là những cái đề mục nó có ở trong những cái chi pháp, những cái thiền định để chúng ta tu tập, và dựa trên cái khía cạnh của cái địa giới này mà chúng ta thấy rõ được cái bản chất của vô thường, bản chất của vô ngã sunyata. Thì bài học của ngày hôm nay thật sự là rất là khó để mà cho chúng ta hiểu rõ. Nó rất là khô khan thưa quý vị. Bởi vì ở trong vi diệu pháp đó, thì khi mà đề cập đến những cái sắc pháp, những cái sắc tứ đại này, đất, nước, lửa và gió này, thì khi mà chúng tôi trình bày, chúng tôi cũng cố gắng làm sao để mà cho quý vị Phật tử chúng ta hiểu rõ. Vì cái bản chất của đất theo cái pháp tục đế ở thông thường bên ngoài đó, thì chúng ta đã rõ rồi, chúng ta thấy những cái gì mà nó là co cụm, nó như là cát, những cái đất, vân vân. Thì như vậy á, những cái đất thuộc cái pháp tục đế bên ngoài thì chúng ta không có tính, mà cái địa giới ở đây nói theo cái tinh thần tu tập, thì một vị hành giả thấy rõ được cái địa giới, hay là thấy những cái thể trượt ở trong thân nó thuộc về cái chất đất, thì có 20 cái thể trượt ở trong thân thuộc về chất đất. Thứ nhất là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng ruột, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, phần ấp, và trong đó có cả thức ăn nữa. Thì khi mà chúng ta đề cập đến những cái thể trượt này, bởi vì nó liên quan đến cái địa giới, địa giới ở trong thân, mà khi một vị hành giả quan sát thấy rõ được cái địa giới này, thì vị đó sẽ tiến hành tu tập, và trong lúc cái vị này thấu rõ được cái bản chất của cái loại sắc pháp nó đang sanh diệt, khi mà những cái chất thể trượt nó có một cái trạng thái, nó có một cái tính chất, nó bị thay đổi, nó bị biến diệt, và nó không có trường tồn. Thì khi mà chúng ta nói về đất, tất cả những cái pháp như là pháp chân đế, thì một vị hành giả nhìn ở đâu cũng toàn là đất. Thậm chí là ngay cả những cái hạt bụi, những cái vi trần cũng gọi là bát tha quy, cũng gọi là đất nữa. Tại vì đất nó quá nhỏ, nhưng mà nó cũng có một cái hình thức, và chúng ta hiểu rõ được cái địa giới này qua cái trạng thái bằng cái ngôn từ của tục đế, để chúng ta hiểu, và chúng ta như là những nhà khoa học để mà chiêm nghiệm và thấy rõ được ngay cái gốc của cái vật chất được hình thành lên. Nhưng mà nó cũng không có trường tồn, nó cũng phải bị biến hoại, nó cũng do duyên mà nó được hình thành lên. Và chỉ với khi nào mà vị hành giả nhìn bằng cái cặp mắt của tuệ quán, thì như vậy mới thấy rõ được cái sự vô thường của những cái đại này, như là địa đại, thủy đại, phong đại và quả đại. Khía cạnh thứ hai là nói đến cái thủy giới, gọi là apothatu. Thủy giới hay còn gọi là cái thủy đại là những cái nguyên chất thuộc thành phần của nước, là một cái yếu tố vật chất căn bản, nó thuộc về trong bốn đại này. Khi mà chúng ta thấy cái pháp thực tính của nước, là chúng ta nói lên một cái ý nghĩa của cái nước chân đế, chứ không phải là chúng ta nói theo cái nghĩa của cái pháp tục đế. Như là ở bên ngoài đó thì nước thì rất là nhiều, nước ao, nước sông, nước hồ, nước biển, vân vân, thậm chí là nước mắt nữa quý vị. Cho nên những cái pháp thực tính để mà chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa của cái pháp chân đế, nó có một cái tính chất, nó là nó chảy ra hay là nó thấm rịn, và nó có một cái nghĩa nữa là một cái tính chất làm cho kết dính lại với nhau. Thí dụ như là khi mà chúng ta thấy rõ được bốn cái nguyên nhân thành phần của đất, nước, lửa và gió, thì thực ra thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy đây là đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió. Nhưng mà theo cái con mắt của một cái vị nhận thức rõ được cái pháp sâu xa, và vị này chiêm nghiệm trên cái sự tu tập, thì khi mà vị này nhìn thấy rõ được cái thủy giới apothatu, thấy rõ được rằng là trong thân của chúng ta, ngoài những cái thể trược như là 20 thể trược mà chúng tôi trình bày cho quý vị hồi nãy đó, là nó thuộc về chất đất. Nếu như mà có đất rồi, có những cái tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan vân vân, nhưng mà không có những cái chất nước ở trong thân, thì như là khi mà chúng ta thấy rõ chất nước ở trong thân như là mật, đàm, mũ, máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước nhờn, dầu da và nước tiểu. Nếu như mà trong thân của chúng sanh ở cõi nhân loại này mà chúng ta không có máu, thì thực ra chúng ta sẽ khó mà sống còn được. Như thế nào thì cái chất thủy giới này được định nghĩa như là một cái tính chất của cái sự lưu thông, làm cho nó kết dính những cái thành phần của cái vật chất ở trong cái bản thể này. Bởi vì nó có cái trạng thái của nó là nó làm cho thấm ướt và nó kết dính lại với nhau, và nó sẽ làm cho phát triển những cái vật chất, và nó làm cho các cái thành phần khác của những cái vật chất ở bên ngoài nó sẽ cô động lại. Cũng như chúng ta thấy rằng nếu như nói về cái thành phần đất, như là đất của những người họ làm lò gạch chẳng hạn, thì khi mà cái đất đó mà họ phơi khô, họ không có thấm những cái giọt nước vào trong cái đất đó, thì họ không có thể nào làm được một cái viên gạch. Một cái viên gạch được ra lò thì nó phải hội đủ rất nhiều cái nguyên tố của đất, của nước, của lửa và của gió. Nhưng vì chúng tôi đang trình bày cái khía cạnh thứ hai, đó là cái khía cạnh của Abhotatu, là cái khía cạnh của thủy giới. Cho nên ở cái khía cạnh mà của thủy giới này, khi mà chúng ta hiểu nó có một cái tính chất làm cho nó thấm ướt và nó kết dính lại với nhau những cái thành phần vật chất, và một người mà họ xây một cái ngôi nhà, một cái biệt thự vân vân, mà người này không có đầy đủ những cái thành phần vật chất để mà cấu thành một cái ngôi nhà, thì sẽ không bao giờ có thể tạo được một cái ngôi nhà thành tựu được. Thì như thế nào, đó chính là cái yếu tố thành phần để tạo lên một cái ngôi nhà, thì cần phải có hồ, có xi măng, có nước, có cát, vân vân. Thì những cái điều kiện đó nó sẽ kết dính thành một cái ngôi nhà. Do đó ở trong cái vấn đề mà tại sao chúng ta học sáu cái giới này, địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới, nó có một cái vấn đề liên quan rất là đặc biệt. Bởi vì khi mà đề cập đến những cái tinh chất của tứ đại này, và đề cập đến những cái pháp tịch tính hay là pháp chân đế của tứ đại này, chỉ có những vị mà chúng tôi nói rằng là những vị họ đã từng tu tập và họ từng chiêm nghiệm thì họ mới có thể hiểu rõ sâu xa và hiểu rõ sâu sắc hơn trong những cái khía cạnh này. Còn khi mà chúng ta học Phật Pháp và chúng ta, như chúng tôi trình bày, thì chỉ là trên mặt của cái sự học thức mà thôi. Do đó thì còn những cái vấn đề nó vẫn hạn chế hơn. Còn khi mà một vị hành giả họ tu tập, họ thấy rõ được cái bản chất, như chúng tôi trình bày đó, là bản chất của cái thể trược thuộc về đất, hay là bản chất của thể trược và thuộc về nước, nó khác nhau và nó không có giống nhau. Vì lý do là khi mà chúng ta chưa có thấm nhuần và chưa có thẩm nghiệm kỹ và chưa có liễu tri được những cái pháp như vậy, thì chúng ta sẽ khó mà thành tựu hay là khó đạt được cái điều gì, như là những cái phân tích rõ những cái danh pháp và cái sắc pháp. Và khi mà cái tuệ quán mà nó phát sanh để nó phân tích và nó thấy rõ được danh pháp hay là sắc pháp, như thế vị hành giả mới liễu tri được cái hiện tướng của vô thường, khổ và vô ngã. Như thế vị này mới thành tựu tri kiến và giác ngộ. Nên chi khi mà đề cập đến bốn cái sắc pháp hay là bốn cái giới này, một là địa giới, hai là thủy giới, ba là quả giới, bốn là phong giới. Còn không giới và thức giới thì chúng ta đề cập sau. Thì trong bốn cái thành phần vật chất này, nếu mà thiếu một trong những cái thành phần vật chất đó, khó mà thành tựu được. Cũng như là ở trong thân của chúng ta, ngoài những cái chất đất như là 20 thể trược thuộc về chất đất và 12 thể trược thuộc về chất nước, thì vẫn còn có cái chất thứ ba, đó là cái hỏa giới, Techo Thatu. Hỏa giới hay còn gọi là cái hỏa đại là một cái nguyên tố thành phần vật chất, nó thuộc về lửa. Và khi mà chúng ta thấy ở bên ngoài đó, những cái gì như là nóng và lạnh, khi mà một cái cây que củi nó đang cháy, rồi một cái hòn sắt nó đang nóng đỏ, và một cái lò than nó đang ửng hồng, hay là cái hơi ấm ở trong thân của chúng ta cũng gọi là cái chất lửa. Bởi vì cái lửa, phận sự của nó là nó đốt cháy. Hễ cái gì mà lửa nó đi qua thì nó sẽ đốt cháy hết tất cả, và không có thể nào mà dừng lại được. Bởi vì thể mà cái chất lửa là cái chất thiêu đốt, và cái sức nóng của lửa nó sẽ làm cho cái sự mềm mại và cái sự nóng và cái sự lạnh. Tại sao lại là cái sự lạnh? Bởi vì không phải chúng ta nghĩ rằng lạnh nó không phải là cái chất lửa, nhưng lạnh ở đây nói theo cái pháp trạng thái của cái quả giới, chứ không phải là chúng ta nói theo cái trạng thái pháp tục đế ở bên ngoài. Cái trạng thái của lửa khi mà có một cái sức nóng và cái sức chịu đựng Có một cái ví dụ khi mà chúng ta cầm một cái cục nước đá nó đang nó lạnh như vậy, nhưng mà chúng ta cầm mà lâu thật là lâu thì tay của chúng ta nó sẽ bị rát, và cái sự tê rát đó được gọi là cái sự lạnh, và do vì chúng ta cầm quá lâu. Còn cái sức nóng, cái trạng thái nó làm cho nhu nhuyễn và làm cho dễ dàng để điều khiển những cái thành phần vật chất khác. Khi mà chúng ta muốn làm một cái thanh gươm thì một cái cây sắt thô, một cái thỏi sắt bình thường, người ta muốn rèn làm một cái đoạn đao hay là một cái thanh gươm, và người ta phải nung đỏ cái thỏi sắt đó, và cái thanh sắt được nung đỏ nó sẽ dễ dàng để chúng ta điều khiển nó bằng cái búa và cái đe để mà làm thành cái vật này vật nọ vật kia. Hay là ở trong thân của chúng ta, cái chất lửa ở trong thân của chúng ta, lửa làm mà ấm lên cái hơi ấm, mà khi mà chúng ta để ý cái thân của chúng ta đó, nó sẽ nóng ấm lên, bởi vì lửa này nó làm cho những cái sắc pháp ở trong thân của chúng ta nó được mềm mại và nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng hơn. Nếu như mà không có những cái chất lửa ngự trị ở trong thân của chúng ta thì một cái tử thi, một người đã chết thì người đó họ không có còn cái chất lửa, họ không còn cái hơi ấm ở trong thân nữa. Khi mà một người mà họ chết mà để lâu ngày đó thì cái thân của cái người đó nó sẽ bị cứng và khó mà điều khiển được. Thì lúc mà họ không còn cái chất lửa để làm dịu hay là làm mềm các cái chi hay là các cái khớp xương và các cái cơ ở trong thân. Sở dĩ chúng ta đi được, chúng ta đứng nằm ngồi vân vân, cái cử chỉ quan nghi của chúng ta được nhẹ nhàng, được linh hoạt, nó cũng phải trải qua một cái tướng trạng của cái chất lửa. Và cái chất lửa này nó sẽ làm cho cái hơi ấm ở trong thân của ta, chúng ta nó phát ấm lên, và ở cái chất nóng trong thân và lửa ở trong thân của chúng ta nó sẽ đốt nóng, nó thiêu, nó làm mà tiêu hóa những cái vật thực. Khi mà chúng ta dùng những cái vật thực vào trong cái bao tử thì do cái cường độ của cái bao tử là cái chất đất nó bóp, nó nhồi cái vật thực, và phải có cái sức nóng nó mới làm cho tiêu hóa những vật thực. Thì nói về cái sự tiêu hóa vật thực, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của các vị chư thiên mà ở trên cõi trời Đạo Lợi. Ở trên cõi trời Đạo Lợi đó có những cái vị chư thiên, mà những cái vị này do vì hưởng thọ cái sự an lạc của chư thiên và quên đi thọ dụng cái vật thực, thì bởi vì cái sắc pháp của cái vị chư thiên ở trên cõi trời Đạo Lợi đó, cái sắc pháp của cái vị này là sắc vi tế, nó không có phải là thô thiển như là sắc của chúng ta. Sắc pháp của chúng ta nó có một cái tính chất là nó thô hơn là cái sắc pháp của cái vị chư thiên. Do đó chúng ta có thể nhịn ăn hơn 20 ngày, nhưng mà chúng ta cũng không có thể là bị chết. Nhưng mà có những người do cái nguyên chất của lửa ở trong thân nó quá mạnh và nó quá cường liệt, nên khi mà họ nhịn ăn hoặc là họ bị đói khát khổ sở và cái chất nóng ở trong thân đốt nóng họ, làm cho họ phải già đi và cái sắc pháp nó bị xấu sắc, cũng là do cái chất lửa ở trong thân. Thì những cái vị chư thiên ở trên cõi trời đạo lợi đó, mà các vị này quên ăn cái vật thực của cõi chư thiên, cõi trời, thì vị này sẽ bị mệnh chung. Vì lý do là cái chất lửa ở trong thân của cái vị chư thiên đốt nóng làm cho cái vị đó bị mệnh chung. Cho nên lửa Tê Chu Tha Tú là một cái vật làm cho những cái sắc pháp, những cái sắc pháp khác đó, như là cái chất đất và cái chất nước đó, nó được nhu nhuyến và nó được mềm dịu, nó được dễ dàng sử dụng hơn. Bởi vì khi mà chúng ta quan sát rõ là thân của chúng ta nó có được cái chất của tứ đại hiệp thành, khi mà chúng ta hiểu một cái câu nói là thân chúng sanh do tứ đại giả hợp, tứ đại hợp thành là đất, nước, lửa và gió, thì không phải là thân chúng ta do từ những cái đất ở bên ngoài mà nó được làm cái thân của chúng ta, hay là những cái nước ở bên ngoài, nước sông, nước hồ, nước rạch, nước mương, vân vân, không phải như vậy mà nó làm được cái thân của chúng ta. Mà thân của chúng ta nó cũng phát sanh từ cái tứ đại, và cái tứ đại là đất, nước, lửa và gió mà chúng tôi trình bày đó, thì đó là cái nhóm thành phần, những cái vật chất để làm cho một cái tướng trạng hay là một cơ thể của một chúng sanh nó sẽ được đi, đứng, nằm và ngồi, và làm những cái cử chỉ và hành động nó được mềm mại, nó được dễ dàng hơn. Và nói đến cái vấn đề thứ tư, đó là qua vô tha tú hay là cái chất gió. Chất gió là một cái sự lay động, rung chuyển. Khi mà chúng ta thấy ở bên ngoài đó, những cái cơn gió nó thổi đến, gió Nam, gió Lào, gió Bắc, hay là gió ở các hướng nó thổi đến, thì không phải là gió của cái pháp tục đế ở bên ngoài mà chúng ta hiểu thông thường, mà gió ở trong cái pháp chơn đế nó hoạt động theo cái hình thức là ở trong thân. Khi mà gió thổi lên, gió thổi xuống, gió ở trong vùng bụng và gió ở trong những cái khoang ruột, những cái khoang ruột già, khoang ruột non, và gió nó sẽ di động, nó đi khắp thân thể của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta có hơi thở, hơi thở ra, hơi thở vào. Khi mà hơi thở ra vào thì cái đó cũng gọi là cái chất gió. Đặc biệt là những vị hành giả mà tu tập đề mục quán niệm hơi thở, vị này cần phải hiểu rõ là những cái chất gió của cái pháp chân đế này, để vị này thấy rõ khi mà hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào ở chóp mũi và nó được di chuyển từ ở cái chóp mũi cho đến xuống cái vùng bụng. Và do vậy khi mà các vị thiền sư, các vị dạy cho những cái vị thiền sinh những cái đề mục tu tập, thì trong đó có cái đề mục là hơi thở, niệm hơi thở, thì các vị ấy khi mà thở vào bụng phồng to ra thì vị đó niệm là phồng à, và khi thở ra bụng xẹp xuống gọi là xẹp à. Thì khi mà cái khía cạnh của cái pháp tục đế, chúng ta không có thể nào không dùng những cái từ ngữ tục đế để mà chúng ta diễn tả. Nhưng mà cái sự hiểu của cái pháp chân đế nó rất là quan trọng. Cũng như là khi mà chúng ta uống một cái nước để nó làm không có khô và không có còn cảm giác là khát nữa ở trong cái họng của chúng ta, ở trong cuống họng, thì khi mà chúng ta uống cái chất nước đó theo cái nước mà chúng ta nghĩ là thông thường, như là nước suối, nước lon, nước lọc, vân vân, nhưng đối với một vị hành giả tu tập hay là một cái nhà bác học, thì nhà bác học đó, ông ta phân tích ở trong nước nó gồm có những cái chất đồng, CO, rồi bạc, vân vân, rồi có hydro rất là nhiều, thì cái nước đó không có bởi vì nước đó nó vẫn còn là cái tạp chất, nó không có được tinh luyện và nó không có được thanh lọc. Mà khi cái nước mà nước cất gọi là cái nước được thanh lọc, nước đó được chiết xuất, cái nước đó nó không còn lẫn những cái tạp chất, nó khác hơn là cái nước mà có tạp chất. Thì cũng như vậy, ở trong những cái đề mục, nhất là đề mục niệm hơi thở, hơi thở ra vào khác nhau, dài ngắn cũng khác nhau. Và nếu như vị nào mà đọc đến cái bài kinh Đại Niệm Xứ ở trong Trung Bộ Kinh đó, thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái vấn đề mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta niệm hơi thở. Cho nên khi mà hơi thở là gió, nó bắt nguồn từ ở trong cái thân thể của chúng ta, và chúng ta phải rõ là cái hơi thở thổi lên, hơi thở nó được đi xuống, và những cái chất gió nó được di động và nó căng phồng và nó rung chuyển, và nó làm cho, nó giúp cho những cái sắc pháp khác, như là khi mà chúng ta hít thở chẳng hạn, khi mà hít thở sâu, hít thở vào nhiều đó, thì chúng ta cảm giác rằng là cái buồng phổi của chúng ta nó được rất nhiều cái khí oxy, và chúng ta cảm thấy những cái mạch máu nó đang lưu thông, và nó có một cái cảm giác rất là khoan khoái và khinh an. Cho nên cái khía cạnh của cái chất gió nó rung chuyển và nó di động, nó cũng góp phần làm cho những cái pháp khác, những cái sắc pháp mà địa giới, thủy giới và quả giới, nó được hiển bày và nó được gom tụ lại. Khi mà chúng ta đề cập đến bốn cái giới này và đến cái giới thứ năm gọi là Akasathatu, gọi là không giới, thì không giới đây đó, hay là gọi là cái sắc giao giới, nó không phải là một cái hư không mà chúng ta thấy ở bên ngoài bình thường, nhưng mà nó có một cái chức năng rất là đặc biệt ở trong những cái bọn sắc pháp, mà trong nhóm pháp, những cái nhóm sắc pháp thì được định nghĩa nó như là một cái kẽ hở, và những cái gì mà nó là cái điểm tiếp giáp giữa một cái sắc pháp này với một cái sắc pháp khác. Nên khi mà nó có một cái giới hạn ở trong chính giữa của một cái rào cản để phân định ra ở bên này hay là bên kia, cũng như là một cái triền núi, một cái ngọn núi mà chúng ta thấy ở khoảng không, nó có một cái khoảng trống, thì ở bên này ngọn núi và bên kia ngọn núi, ở chính giữa nó được chẻ đôi ra và nó có một cái khoảng không như vậy. Thì khi đó chúng ta nhìn và chúng ta thấy rõ nó là cái khoảng không gian như vậy. Thì ở trong thành phần nguyên tố của vật chất của sắc tứ đại, nó cũng có những cái sắc này hay là không giới, để cho chúng ta có thể phân định được và rõ được những cái thành phần vật chất mà nó có cái sự tiếp giáp và nó nối tiếp với nhau. Cho nên khi mà những cái sắc hay là không giới này đó, thì nó có một cái khoảng hạn hẹp, và nó có một cái để cho một cái đề mục là một cái án xứ của cái thiền định. Bất cứ những cái vật chất nào mà chúng ta thấy rõ thì nó cũng đều có một cái khoảng không gian cho riêng cái vật chất đó, chứ không phải là nó được cô động và nó được thành một khối như vậy. Cho nên khi mà những cái sắc này đó, hay là những cái không giới này được Đức Phật ngài nhìn thấy rõ bằng cái sắc bên chúng ta của Đức Phật, không những ngài thấy rõ và ngài liễu tri tận tường và ngài biết thật sự là như vậy, và còn chúng ta thì chúng ta chỉ học trên cái khía cạnh của cái ngôn từ, và chúng ta chưa có trực nhận ra được rõ những cái vấn đề này, cho nên nó vẫn còn một cái khoảng cách rất là lớn của cái đạo quả hay là một cái người phàm phu. Cho nên khi mà chúng ta thấy rõ, hiểu rõ và thấu rõ được những cái bản chất đó, lúc đó những cái đề mục tu tập và những gì thuộc về địa giới, thuộc về thủy giới, không giới, thì chúng ta sẽ liễu tri và thẩm nghiệm và nắm bắt một cách rõ ràng. Còn nói về cái thức giới thì như chúng ta biết được rằng ở trong gọi là cũng gọi là tha tú, thì trong 18 giới đó có những cái giới như là nhãn giới là cái con mắt của chúng ta, rồi cái con mắt đó nó bắt được cái cảnh sắc ở bên ngoài, cái cảnh sắc bên ngoài đẹp hay là xấu thì không cần thiết, nhưng mà cái quan trọng là cái con mắt nó thấy được, nó vẫn còn có thể thấy rõ được cái cảnh sắc ở bên ngoài, những cái hình tướng bên ngoài, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ vân vân, đẹp hay xấu. Thì khi mà con mắt nó thấy được cảnh sắc bên ngoài và cái nhãn thức nó sanh khởi, thì cũng như vậy, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, khi mà con mắt nó thấy được cái cảnh sắc, tai nó nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, thì khi ấy có cái thức nó hiện khởi, nó hiện bày ra để cho chúng ta nhận rõ được là như là nhãn thức giới chẳng hạn, làm cái biết của cái con mắt. Còn khi mà đề cập đến cái trong cái thức giới thì thật sự thì cũng bởi vì chúng tôi khó mà cái trình bày cho quý vị rõ về cái vấn đề này, nhưng mà chúng tôi chỉ hiểu rằng là một cái khía cạnh khi mà chúng ta nhìn cái điều gì đó và nhìn theo một cái bản năng hay là theo một cái con mắt của chúng ta nhìn, nhìn với cái đối tượng ở bên ngoài, và khi đó chúng ta có cái sự nhận biết, thì cái sự nhận biết đó được gọi là cái thức giới. Thì kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày 6 cái khía cạnh của cái bài học ngày hôm nay, như 6 giới: địa giới, thị giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới. Và con xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu thôi, và vẫn còn có nhiều cái điệp khía cạnh để mà cho cái bài học ngày hôm nay, bởi vì cái bài học này nó rất là quan trọng và nó liên quan rất nhiều đến những cái chi pháp ở trong vì pháp, thành phần của nhóm sắc pháp. Do đó thì con xin được trình bày chỉ có bấy nhiêu, và xin dứt lời ở đây để thời gian kính thỉnh Chư Tôn Đức thảo luận thêm về cái đề tài này cho nó được sáng tỏ hơn. Và chúng con cũng xin thành kính dâng cái phước pháp thí đến Chư Tôn Đức Tăng, còn một quý ngài pháp thể khinh an Bồ Đề Tâm Viên Đắc. Và chúng tôi cũng xin chia cái phước pháp thí này đến toàn thể quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong quý vị được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Kính trình đại đức Huệ Tín. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh đại đức Pháp Tinh. Đại đức Pháp Tinh có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân có một vài vị họ nói rằng cái cách định nghĩa về tứ đại đó của kinh đại nó khác với A Tỳ Đàm. Ví dụ như các vị dẫn chứng là ở trong kinh đại thì mình nói là tóc lông móng răng da thịt xương thì đó là đất về nước tiêu dùng thì mật đàm mũ máu mồ hôi nước tắc nước tiểu vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc vào sáu cái giới, địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, khổng giới và thức giới ở đây đây đây. Ở đây là chúng ta nói về kinh tạng, kinh sáu giới thì lấy từ trong kinh tạng ra, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ở trong kinh tạng vẫn có định nghĩa về tứ đại giống như trong A Tỳ Đàm. Điều đó Đại Đức Pháp Tân có đồng ý không? Chứ không hẳn là kinh tạng nói về bốn đại ở trong hình thức khác. Xin thỉnh ý của Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hoàng, Đại Đức Pháp Tín và Đại Đức Quệ Tín cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong kinh tạng nói về sáu giới thì cái điều này nó muốn nói đến ví dụ như là nói về hỏa giới, thủy giới, địa giới, đại giới, không giới chẳng hạn như vậy. Giới thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ở trong kinh tạng thì cũng bàn đến những cái giới này, cũng giới này. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng giữa kinh tạng và A Tỳ Đàm thì không có khác. Cái gì nó không có trống trái với nhau. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng là ở trong A Tỳ Đàm có thể là giải thích trong cái sự tỉ mỉ hơn và chi tiết hơn. Ví dụ như bây giờ mình nói đến trong kinh nói rằng là thân tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Rồi cái gì mà gọi là trong cơ thể của chúng ta nó thể là ví dụ như thịt hoặc là xương, có thể là tóc và lông, những cái thứ đó chúng ta đều xem như là đất. Đất thì trong A Tỳ Đàm thì gọi là đất thì nó có gồm cả cái chất gì, nó có cái tính chất cứng cứng hoặc là mềm. Rồi gió tức là hơi thở, trong kinh tạng gọi là hơi thở ra vào, hơi thở ra vào hoặc là trong các cái hơi thở ra vào hoặc là các cái van mạch của mình á, nó có thể là được máu đưa lên rồi đưa xuống đi tuần hoàn trong cơ thể, có thể được xem như là gió, là gió. Thì cái gió ở trong A Tỳ Đàm định nghĩa là cái sự di chuyển, nó có cái tính chất căn phòng ở trong mọi cái sắc pháp và nó tạo nên một cái chất nó căn phòng di chuyển như vậy. Rồi nước thì có lẽ là ví dụ như trong kinh tạng mình thấy là nó miêu tả là trong 32 thể trượt của mình thì cái gì mà được gọi là nước như máu, rồi nước đàm, nước mủ, rồi nước vàng ở trong cơ thể, rồi mồ hôi trong cơ thể, những cái thứ đó thì chúng ta nhìn có thể là nhìn một cách rõ hơn ở trong kinh tạng nói trong cái nghĩa mà nó thường thức tức là chúng ta nhìn là biết là gió, ở đây là biết được là đất, ở đây là biết được là lửa, thí dụ như vậy. Thì nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó được nói đến rất là chi tiết, rất là chi tiết. Ví dụ như lửa trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng cả cái tính chất nóng hoặc là lạnh luôn. Nóng và lạnh luôn. Thì cái cả nóng thì thường thường mình hiểu trong cái nghĩa thông thường phổ thông nhất thì cái lửa là nó có chất nóng. Nhưng mà hiểu trong A Tỳ Đàm thì có lẽ là từ ở cái lạnh nó cũng là gọi là lửa. Mà điều này chúng ta thấy là ở trong cái tủ lạnh của mình nó có cái từ cái lửa nhiệt điện nó tạo thành cái luồng điện lạnh ở trong cái tủ lạnh hoặc là các cái máy để tạo cái lạnh. thì nó cũng là một cái nguyên nhân của gọi là lửa. Thì hoặc là ở trong các cái sắc pháp á, thì mình thấy là trong A Tỳ Đàm giải thích có những cái sắc đó được gọi là sắc giao giới, tức là hòa thuận không, thuận không giữa sắc pháp này nối tiếp với sắc pháp khác, thì những cái sắc thuận không đó, nó cũng tạo thành một cái sắc nữa. Thì ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, là ở trong kinh Tạng định nghĩa về các cái đại, trong đó có nói đến tứ đại đất nước lửa gió, thì những cái điều đó nó hết sức là phổ thông mà những cái gì chúng ta có thể dễ dàng hiểu. Còn A Tỳ Đàm thì có lẽ là dựa vào cái tính chất của nó và cái thực tính của một 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 sắc pháp, của một pháp nào đó nói chung và sắc pháp nói riêng, thì mỗi cái thực tính của mọi pháp nó có cái thực tính của nó, nói đến cái thực tính của nó. Do vậy đó thì, và cũng trong A Tỳ Đàm đó, có thể nói rằng là từ cái sự chi tiết này giải thích trong sáu cái đại này đó, nó thật là chi tiết để cho chúng ta thấy rõ được cái tính chất của nó. Theo chúng con nghĩ rằng là ở đây đó là nếu như ở trong kinh Tạng là nói để cho mọi người thấy trong cái nghĩa thông thường, rõ ràng là thông thường, nhưng mà Tỳ Đàm thì dựa vào cái đặc tính của nó, cái đặc tính của mỗi một pháp. Như vậy thì chính vì vậy đó, nó mang tính chi tiết, rõ ràng, chi tiết hơn. Nhưng mà quả thật giữa kinh Tạng và A Tỳ Đàm cũng con nghĩ rằng không có cái chống trái với nhau, mà là để tạo nên một cái điểm phân tích rõ. Mà chúng ta biết rằng trong A Tỳ Đàm là phân tích chi ly trong mỗi cái pháp, trong đó có thể nói đến sắc pháp hoặc là danh pháp cũng đều là dựa trên những cái tính chất, cái thực chất của cái tính thực của nó trong mỗi cái pháp. Như vậy thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu điều chi chưa rõ thì kính thỉnh chư Tôn Đức bổ sung thêm ạ. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng mới vừa vào rung ạ. Dạ, bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sao thú ở cái trình về Đức Phật tử thấy thấy có thượng tọa tự quyền ở trong rung, không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được xin thỉnh thượng tọa. Thượng tọa tự quyền, khi mà chúng ta nói về sáu giới ở đây, tức là chúng ta nói về địa đại, hỏa đại, thủy đại, phong đại, không đại và thức đại, thì thức giới đó, thì phải chăng là chúng ta thấy rằng đây là một cái nhìn rất là rõ ràng về cái tự tánh của pháp hành, tức là tất cả pháp đều là do cái sự kết cấu của nhiều thành tố, và mỗi một thành tố như vậy nó có một cái tự tánh riêng, nó vừa là vô thường mà nó vừa là khổ, nó vừa là vô thường vừa là vô ngã, có đúng như vậy không? Bởi vì có nhiều người trong chúng ta quan niệm rằng mỗi một cái nhất cử nhất động của chúng ta đều là do cái ý của Thượng Đế, ngày muốn sao thì chúng ta làm vậy, nhưng mà cái quan niệm về sáu cái thành phần của các nguyên tố của được cuộc sống ở đây cho chúng ta thấy rằng những nguyên tố này nó có tự tánh riêng, nó có cái sự sanh diệt riêng, nó có cái hoạt dụng riêng mà chúng ta không có làm chủ hoàn toàn được nó, có đúng như vậy không? Kính thưa sư tổ tự
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Thầy, dạ 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 nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Minh Hiền, cô Quỳnh Ngọc, cô kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tần, Đại Đức Pháp Đăng, Đức Quy Tiến, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Như kính bạch thượng tọa, quả thật như thượng tọa đã nói, cái trì giới đây nó chính là những cái thành tố mà nó phối hợp lại. Ở trong cuộc đời này, chúng ta sanh ra ở cõi ngũ uẩn thì chúng ta có những thành tố của nhãn, nghĩa tự tiệt thân và ý thức giới. Nó chỉ là như vậy. Có những người người ta sanh ở cái cõi vô sắc thì không có, sanh ở cõi sắc giới thì nó giới hạn, vân vân. Thì ở đây cái sự thành tựu của chúng sinh ở các cõi, ở các cái giới vực của mình, thì cái sự thành tựu đó nó do cái nghiệp của từng chúng sinh tạo tác, không do một thần linh thượng đế, không do ai ban tặng cho ta, không phải thượng đế cho ta đẹp, cho ta con cho ta cái nhãn giới đẹp, cái nhĩ giới đẹp, cái tỷ giới, cái thiệt giới, cái thân giới đẹp, cái giới đẹp, hoàn toàn không phải thượng đế nào ban tặng cả, mà chính do hành nghiệp của chúng ta tự tạo. Một người tại sao mà người ta rất là đẹp, mắt người ta rất là đẹp, mũi người ta rất là đẹp, vân vân, thân người ta rất là đẹp, thì cái giới bất tán của người ta do cái hành nghiệp của mình, chứ không do ai, không do một thần linh thượng đế nào ban tặng gửi tới. Nếu như ban tặng gửi tới thì tại sao thượng đế lại không làm cho đồng điều, và tại sao thượng đế không tạo ra cho thế giới này nó được tốt đẹp, nó được hòa bình, nó được đẹp đẽ, chứ tại sao có những người hết sức là đẹp, có những người hết sức là xấu, có những người không là một con người, bị những cái kỳ hình dị tướng, bị những cái dị tật bẩm sinh mà sanh ra. Vậy thì thượng đế ác quá, tại sao người lại quá là đẹp, đẹp mỹ miều, đẹp có như là chúng ta nói là đẹp cái chủng luôn, nhưng còn những người mắt tai mũi lưỡi thân của họ không ra một cái gì cả, mắt không ra mắt, thân không ra thân, tai không ra tai, đầu không ra đầu, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy cái đó là do cái giới bất của chính họ, mà cái giới bất này nó liên hệ là do cái gì, do cái sự tạo tác của từng chúng sinh. Cái đó nó có một liên hệ, nó có một liên hệ mật thiết, do chính cái nghiệp đó nó dẫn đến cái tâm đó, nó dẫn đến cái sắc tâm, và nó diễn ra sắc pháp đó. Thì khi mà họ không có đủ cái phước duyên, họ đủ cái phước lành, thì chúng ta thấy cái sắc tâm của chính họ, cái sắc pháp của chính họ nó cũng không có. Mà sắc tâm sắc pháp không có thì nó tạo thành cho cái giới vứt của nhãn, của nhĩ, của tỷ, của thiệt, của thân, của ý, thì nó hết sức là giới hạn. Cho nên là một người tu tập chúng ta thấy mà tất cả cái đó nó cũng là cái gì, nó chỉ là hiện tượng của giới vứt của các pháp ngũ vi thôi. Và nó sanh ra rồi thì nó rồi nó có lúc nó cũng diệt, và nó thật sự chúng ta không thể làm chủ được cái giới vứt của mình. Có những lúc cái nhãn giới của mình cũng sẽ mất đi, nhĩ giới nó cũng sẽ mất đi, nếu như bị tai nạn hay là bị bệnh, vân vân, bị cái nghiệp đó nó cản trở thì chúng ta bó, thì chúng ta coi như là chúng ta chịu thua. Thì ở đó nó do cái hành nghiệp của từng con người, mà có đôi khi nó khi mà nó trổ, nó khi quả nó đã trổ rồi thì nó tác động hết sức là to lớn. Cho nên vì vậy chúng ta thấy thực là chúng ta không làm chủ cái chúng ta có, chúng ta cũng đừng quá mỹ mãn. Khi chúng ta bị thiệt hại thì cũng đừng, thì chúng ta phải ý thức nó, chúng ta phải biết rằng là chúng ta sinh ra trong cuộc đời đó là do cái hành nghiệp của mình mang, chứ không phải là một vì sao xấu. Rồi tại sao cái số phận của tôi như vậy, không có số phận, cũng không có vì sao xấu nào, mà cũng không do một thượng đế nào, mà cũng không do tự chính mình chủ quản, mà đó chính là cái gì, cái nghiệp, cái duyên của mình, mà cái giới bất đó nó xoay chiều. Cho nên quả thật khi chúng ta hiểu biết được cái điều này, khi Đức Phật Ngài trình bày cái giới vứt này, thì chúng ta thấy đó, nói về nhãn giới, Ngài nói nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới, thì Ngài trình bày trên một cái hệ thống, mà ở đó nó được sanh ra như thế, và nó rồi nó cũng sẽ biến diệt như thế. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mà trong kinh văn thường nó nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trầm chất bấy nhiêu là khổ sầu. Nó chỉ là cái gì? Quả thật thì cũng cái thân này nó bao bọc của 32 thể trược, mắt tai mũi tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận đàm vân vân, thì tất cả nó chỉ là bao bọc bởi lớp da này. Con mắt kia, cái nhãn, cái nhĩ, cái tỷ, cái thiệt, cái thân kia, dầu của nó có như thế nào
thì nó cũng sẽ là, nó cũng thuộc về của tứ đại. Thì cái gì của tứ đại sẽ trở về tứ đại, nó thuộc về của đất, của nước, của lửa, của gió, thì nó sẽ có một quy trình trở về của tứ đại. Mà chỉ có cái gì, chỉ có cái tâm của chúng ta không có đau khổ, tâm của chúng ta không bị dính mắc bởi cái giới vứt đó, chính là cái sự tu tập để vượt thoát qua. Và kính mời thượng tọa, con có đôi điều xin thỉnh bạn như vậy, nếu có đi cần một chút kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, tiếp theo kính mời thượng tọa trở lên mít.
Cái trường thầy tập tuyên quyền. Xin hỏi thầy tập Pháp Đăng có nghe được không? Muốn thỉnh thầy tập Pháp Đăng trả lời câu thảo luận tiếp theo. Có lẽ là thầy tập Pháp Đăng thì không có ở trước máy. Xin được hỏi được pháp tính. Để được pháp tính có nghe được không? Chào mừng. Để có tính nha, một điều mà chúng ta thấy ở tại đây là có nhiều người họ tin rằng tất cả đều là do tâm. Và ý họ muốn nói rằng tâm bình thì thế giới bình, hễ cái tâm mình an lạc thì thế giới này an lạc, mà tâm này không an lạc thì thế giới không an lạc. Chúng ta gọi là thế giới này đã bị chi phối bởi cái tâm chủ quan của chúng ta. Có nhiều người nói rằng không nhất thiết như vậy, cái thế giới khách quan nó vẫn tồn tại. Cho dù chúng ta nghĩ cuộc đời này nó là thường thì cuộc đời nó vẫn vô thường. Mình nghĩ cuộc đời là hạnh phúc nó vẫn là khổ. Mình nghĩ rằng nó là của ta nó vẫn là vô ngã. Tại vì cái thế giới khách quan đó nó thực sự tồn tại. Thì trên cái nhìn của Phật học đó, là Đức Phật tính nghĩ rằng cái sự tồn tại thực sự của thế giới đó là sự tồn tại của thế giới chủ quan hay thế giới khách quan. Thế giới chủ quan là do thế giới của tâm mình biến hiện, và thế giới khách quan là tự nó hiện hữu như vậy. Xin được thỉnh ý kiến để được pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy nhá, con xin lành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Thượng Quyền, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tăng, để đứng hành, để được buổi tiếng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính là bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì đối với ở bên ngoài đó thì có nhiều cái tôn giáo bạn, người ta cho rằng tất cả là do tâm, hoặc là nhất thiết duy tâm tạo, tâm bình thế giới bình. Nhưng mà cái điều này thì nó chỉ nói được một cái khía cạnh nào thôi, nhưng là đó là cái sự mà mình suy niệm về cái đời sống này trong một cái trường hợp nào thôi, trong một cái trường hợp nào thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái tâm của mình là do đâu mà mình khổ nhiều, do mình tham lam quá nhiều, thành ra tự nhiên mình cảm thấy tâm mình nó cũng như là con người mình nó nặng nhọc, hoặc là nó mệt mỏi, hoặc là con người mình khi cái tâm của mình nó sân quá hoặc là nó bị chi phối quá, thành ra nó mình cảm thấy cái cuộc đời này làm cho nó mình rất là mệt nhọc. Rồi một lúc nào đó cái tâm mình tự nhiên là mình hiểu ra được, mình hiểu ra được vì mình tham lam quá nhiều, vì hoặc là vì mình sân hận quá nhiều, thì lúc đó mình hiểu ra được thì mình bỏ bớt, mình tháo gỡ bớt, thì lúc đó mình cảm thấy như là cái sự mà an lạc nó đến. Thì ở trong một cái khía cạnh đó thì nói về tâm bình thế giới bình thì nói về một cái khía cạnh hoặc là một cái trường hợp nào đó thôi, chứ không phải là nói ở trong cái lời của Đức Phật dạy. Thì quý vị thấy rằng thường thường nếu mà nói về nhất thiết duy tâm tạo do cái tất cả đều do tâm thì cái điều này nó không phải, quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi đi, có nhiều khi tâm của mình nó bình an, tâm của mình nó bình an, nhưng mà có những cái gì đó ai người ta đem đến cho mình, mà ai người ta đem đến cái sự khổ đau cho mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng bình thường người ta có một vị nào còn đó, người ta vẫn đang tu tập bình thường, nhưng mà có một cái chuyện gì đó nó đem đến sự hiểu lầm, hoặc là ai người ta đem cái gì người ta ném, người ta liệng lại cho cái vị ấy, thì thật sự cái vị đó đang tu tập thì tâm cái vị đó bình, nhưng mà cái thế giới nó có bình không quý vị? Không. Vậy thì cái trường hợp này tại sao mà nó nghịch lại với cái câu nói là tâm bình thế giới bình? Vậy thì quý vị thấy rõ ràng có khi là do nó nghiệp nó trổ quả. Thành ra ở trong cái đời sống này cái pháp hữu vi là tại sao gọi là pháp hữu vi quý vị? Tại vì nó bị chi phối do tâm, do nghiệp, do thời tiết, do vật thực. Thành ra lúc này chúng ta thấy rằng một cái vị đó đang tu tập thì tâm cái vị đó bình, nhưng mà thế giới chưa chắc gì bình. Vì sao vậy? Vì cái ngũ uẩn này hoặc là vì cái thế giới này có khi do nghiệp nó cản trở nữa. Rồi chưa nói nữa, có khi quý vị thấy rằng có những nơi người ta đang làm việc một cách rất là bình thường, rất là an lành, nhưng mà đâu đó nó có một cái trận mưa bão hoặc là một cái gì đó, cái thời tiết nó thay đổi, thành ra nó cũng làm cho những cái chúng sanh ở trong cái quốc độ đó bị cái này bị cái kia. Thành ra quý vị thấy rằng vậy thì lúc đó là do cái gì nó khuấy động quý vị, do thời tiết nó khuấy động. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói nhất thiết di tâm tạo, cái điều này không bao giờ đúng. Tất cả đều do tâm tạo, cái điều này nó không đúng quý vị. Tại vì có khi do tâm, có khi do nghiệp, có khi là do vật thực, có khi là do thời tiết, nó sẽ chi phối về tất cả pháp hữu vi. Bốn cái nhân này, bốn cái yếu tố này nó sẽ chi phối về tất cả pháp hữu vi. Bây giờ chúng ta lấy trường hợp nhỏ ở trong cái đời sống của mình thôi, mình thấy rằng tại sao mà mình bệnh quý vị? Có khi là do thời tiết nó thay đổi, lạnh quá là tự nhiên mình bệnh, nóng quá tự nhiên mình sẽ sốt, hoặc là cái chất gì ở bên trong người của mình, chất lửa hoặc là chất đất vân vân, chất nào nó tăng thịnh hơn chất nào thì lúc đó con người mình nó cũng sẽ dễ bệnh. Hoặc là quý vị thấy rằng có khi cái tâm của mình nó tham lam quá, nó mong cầu quá, nó mong muốn nhiều quá, nó cũng dẫn đến cho mình bị cái bệnh này bệnh kia nó chi phối của mình này. Hoặc là có khi chúng ta không có làm gì hết, có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những vương tôn công tử hoặc là tiểu thư đại cát, người ta ở trong một cái lâu đài hoặc là một cái biệt thự nào đó, người ta được giữ một cách rất là bình yên. Ví dụ như là thức ăn hoặc là thời tiết hoặc là tâm của người ta rất là thư thái, nhưng mà một lúc nào đó thì sao bị cái chứng bệnh do nghiệp nó sanh lên, ví dụ như bệnh về mục nhọt hoặc là ung bú vân vân, nó sanh lên thì nó làm cho cái người đó sẽ bị khổ đau do nghiệp nó sanh những chứng bệnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng không phải là nhất thiết di tâm tạo. Còn bây giờ đó, cái sự mà thay đổi hoặc là hiện hữu của thế giới này đó, thì nếu mà nói về chủ quan hay là khách quan thì ở đây thì nó tùy theo cái trường hợp. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái gì nó diễn ra, nếu mà chúng ta nhìn nó với một cái nhìn nó là khách quan thì ví dụ như quý vị thấy rằng cái sự thay đổi, thay đổi của cuộc sống này thì nó luôn luôn là nó như vậy, luôn luôn nó có cái sự thay đổi này, không phải là do cái tâm của mình tạo, không phải là do cái tâm của mình tạo gì hết, nó là một cái sự tuần hoàn hoặc là một cái sự thay đổi nó liên tục. Cũng như chúng ta thấy rằng cái chữ mà luân hồi là cái sự mà tiếp nối từ kiếp sống này đến kiếp sống khác. Nhưng mà có nhiều nhà khoa học thì người ta lại định nghĩa một cái cách khác, ví dụ như là một cái sự luân chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Thì những cái điều này thì chúng ta thấy rằng thường thường là do cái nhìn của khách quan. Do cái nhìn của khách quan. Còn thường thường thì cái sự thay đổi thì nếu mà chúng ta có một cái tâm, ví dụ như là chúng ta biết cái sự tu tập, chúng ta biết cái cuộc đời này nó là vô thường, chúng ta ráng cố gắng chúng ta tu tập bằng một cái sự chủ quan của mình, có nghĩa là mình biết rằng cái sự luân hồi này nó sẽ có một cái lối thoát cũng như là bậc đạo sư của chúng ta đã chỉ ra cái con đường rồi. Bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta có cái sự chủ quan để đi ở trên cái con đường đó, thì đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái dòng sanh tử luân hồi này. Nếu mà mình tìm về cái khởi thủy của luân hồi thì nó không tìm được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng tìm cái sự kết thúc của luân hồi này thì chúng ta sẽ tìm được. Chính vì như vậy chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phá vỡ được những cái chủ quan và khách quan này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Đẳng. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Vừa rồi là câu trả lời của Tây Đức Pháp Tính. Bây giờ xin một lần nữa trả lời với Thượng Tọa Pháp Đăng. Không biết là Thượng Tọa Pháp Đăng hiện có bằng cái máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng Tọa Pháp Đăng hoàn thiện cho biết kia hơn. Thượng Tọa Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về sáu giới, và ở trong đó có hư không giới. Thì có nhiều người cho rằng hư không chỉ là một khoảng cách giữa các thành phần vật chất. Vì như vậy hư không không phải là một thực hữu, mà hư không chỉ là những thứ mà nó không thuộc, nó chỉ là một thứ nằm giữa những cái hiện hữu. Thì như vậy theo cái nhìn của Thượng Tọa Pháp Đăng thì hư không có phải là một thực hữu hay không? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng.
Alo. Hello, dạ con đảnh kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Phật Tăng, Đức Minh Hành, Đức Pháp Tính, Đức Huệ Tiến cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Ở trong cái hư không á, thì nói đến cái sắc hư không á, thì thường thường quý vị thấy khi mà nói đến lục đại duyên khởi thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng đất nước lửa gió thức và hư không. Hư không là một cái khoảng không gian mà chúng sanh tồn tại. Ví dụ chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó là giữa con người này và con người kia đó, thì ở trên cái khoảng không gian này, nếu mà tất cả chúng ta nằm chặt với nhau đó thì chúng ta không có đi đứng được. Nói cái sắc hư không đó, thì ở trong kinh nói đến cái khoảng trống giữa cái ruột gan hay là thận tim chúng ta, nó có một cái kẽ hở cũng gọi là sắc hư không. Thì sắc hư không á, chúng ta hiểu rằng hư không nó một là cái khoảng không gian. Bữa hôm nay thì do tài cái iPad nên nó có lúc nó bị gián đoạn như vậy. Quý vị không nghe được, quý vị hoan hỷ thông cảm, chúng tôi để ý. Khi nói đến sắc hư không đó, thì trong kinh đó gọi là hư không là lục đại duyên khởi, là hư không là thức và hư không. Hư không là cái khoảng không gian mà chúng ta ở lên đây. Ví dụ quý vị thấy rằng cái khoảng không gian giữa người này đến người kia, cái khoảng không gian của trời và đất, khoảng không gian bờ biển bên này bờ bên kia, khoảng không gian của chỗ mặt trời mọc và mặt trời lặn, thì những cái khoảng không gian như vậy là chúng sanh ở trong cái khoảng không gian này. Nên thường thường quý vị thấy đó, đối với Đức Phật ngày dạy đó, có nghĩa là cái hư không á, hay là cái sắc hư không đó, thì chúng ta hiểu hư không á là một cái khoảng cách để ngăn lại những cái vật này vật kia nó không dính liền với nhau. Ví dụ chúng ta thấy trong người chúng ta đó, như là mắt và cái mí mắt và con mắt đó, thì nó có khoảng không gian mà mình mở ra nhắm lại đó, nó vậy, chứ nếu mà dính liền với nhau đó, thì nó trở thành một khối rồi. Do ở đây cái đường truyền nó hơi chật chờn, quý vị quan hỷ chứ. Tại vì khi mà chúng ta thấy cái hư không mà Đức Phật nói đây là cái khoảng không gian. Khoảng không gian mà chúng ta hiểu khoảng không gian này nó có khoảng không gian rộng lớn. Khoảng không gian này, ví dụ quý vị thấy đất nó chiếm cái khoảng không gian này. Bây giờ mình ủi đất đi, ủi đất mình làm cái đường hầm. Trên cũng đất, ở dưới cũng đất, mà ở giữa là khoảng không gian để mình làm cái đường hầm đi qua đi lại. Nên cái sắc hư không là muốn nói đến cái sắc hư không là chỗ nào mà mình đào bới lên, mình tới lên, mình moi, mình như là chúng ta thấy những cái núi đó, những cái đá vôi trong núi đó, thì giờ nó do mưa nó đẩy hết đá vôi ra rồi làm cái hang động. Thì cái trong cái hang động đó cũng gọi là sắc hư không. Sắc hư không có nghĩa là những cái khoảng không gian mà nó được hình thành, mà mình bất cứ ở chỗ nào đó thì cái đó thì Đức Phật ngài đều gọi là khoảng không gian hay sắc hư không. Thì sắc hư không này mình hiểu theo hai loại, là cái sắc hư không là cái sắc tế, là như là trong ruột gan mình cái khoảng không gian mà để cho đừng dính với nhau, nếu dính với nhau trở thành một khối một chùm. Còn nó nhờ các sắc hư không mà nó ngăn ra từng nhóm như ruột gan phèo. Thì như vậy mình hiểu rằng cái hư không đó là một cái đại mà Đức Phật gọi là lục đại duyên khởi. Trong Phật giáo nói là bởi vì khi mà có người là hỏi cái thế giới này là do ai tạo tác thì Đức Phật này nói là lục đại duyên khởi, đất nước lửa gió thức và hư không. Cái chỗ nào có như vậy là có chúng sanh, và chúng sanh đó nó không phải là do thượng đế thần linh gì, nhưng mà chỗ nào có lục đại duyên khởi thì có nghĩa là chỗ đó là có hiện hữu của chúng sanh. Như vậy là chúng sanh khi mà tái sanh thì Đức Phật này cũng có nói đất nước lửa gió là bốn sắc tứ đại mà chúng ta thường thường học trong A Di Đà. Sắc tứ đại sanh năng sinh, sắc y đại sinh thì sắc y đại sinh nó có 10 nhóm như sắc hồng sinh, sắc cảnh giới, sắc ý vật mạng quyền vật thực tư không, sắc nam tính nữ tính, sắc diệu tri, hoặc là sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Thì những cái sắc này Đức Phật này biết được và ngài nói với chúng ta đó là những cái đại đó như tứ đại và hư không và thức đó là những cái chỗ nào có hiện hữu đó thì có chúng sanh. Nên thường thường với chúng ta đó là không có hiểu được điều này, nên chúng ta chỉ nhận được cái giữa con người thôi. Nhưng mà Đức Phật thì nói nó cũng phải không gian cảnh, các cảnh giới chi tiên, chỗ nào mà có đất nước lửa gió thức vượng mà... vì Đức Phật ngài biết được như vậy nên ngài là bậc đạo sư. Ngài biết được là chỗ nào có lục đại duyên khởi thì chỗ đó là có hiện hữu của chúng sanh. Như vậy thì Đức Phật đã tuyên bố sự thật, có nghĩa là chỗ nào lục đại duyên khởi chỗ đó là chỗ hiện hữu của chúng sanh. Như vậy thì quý vị hiểu rằng Đức Phật là vị biết được cái tứ đại trong hay tứ đại ngoài, hư không ở trong hay hư không ở ngoài, nên Đức Phật này dạy đầy đủ như vậy. Thì chúng ta cứ y cứ như vậy mà thọ trì. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy, vì nó cũng cứ hay gián đoạn do xài cái iPad nên nó cũng không có biết nói và bị phân tâm nên nó chỉ chia sẻ như vậy. Bây giờ thì có xin gửi mic lại cho Thượng Tọa.
Sa thứ cái truyền thừa tổng pháp đó. Bất chi thực đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được nhìn thì giờ còn lại để có phần tóm tắt về bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn chữ giới ở đây như là bài giảng của Đại Đức Huệ Tiến, ở đây chúng ta hiểu là một cái nguyên tố. Chữ tha tú ở đây được hiểu là nguyên tố. Và bởi vì đó là nguyên tố nên chi nó cho chúng ta một ý nghĩa gọi là một cái thành phần cội rễ, một thành phần gốc, một cái cơ sở kết cấu của tất cả những hiện tượng. Sáu cái nguyên tố đất nước lửa gió hư không và thức là sáu cái nguyên tố của tất cả những hiện tượng, của tất cả sự hiện hữu trong ba cõi. Dĩ nhiên có những cõi có đủ cả sáu nguyên tố, có những cõi không có đủ. Ví dụ như cõi vô tưởng thì không có thức, cõi vô sắc thì không có sắc, không có đất nước lửa gió hư không. Quý vị, sáu nguyên tố này được xem như là bao trùm hết, không có một cái sự hiện hữu nào trong ba cõi mà không có những cái nguyên tố này, hoặc là có hết hoặc là có một phần nào đó. Điều thứ hai là khi mà chúng ta đề cập đến sáu nguyên tố thì chúng ta thấy rằng cái thế giới nội tại và ngoại giới nó giống nhau. Nếu cái thế giới xung quanh của chúng ta nó được tạo bởi sáu nguyên tố thì ở bên trong của mỗi chúng ta đó, nó cũng có sáu nguyên tố như vậy. Thì đó, với một người tu tập hiểu được chính mình cũng là hiểu được thế giới này. Nó không có cái chuyện là người tu tập thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã ở tự thân mà người đó không thấy được cái khổ, vô thường, khổ não, vô ngã ở ngoại thân. Bởi vì Đức Phật này có dạy một câu đó là Như Lai tuyên bố trong tấm thân dài hơn một sải tay này, ở đó có sự khổ, có nguyên nhân sinh khổ, có sự diệt khổ và có con đường đưa đến sự diệt khổ. Là bởi vì cái thế giới tự thân và cái thế giới ngoại thân giống nhau. Và khi chúng tôi nói điều này đó, điều đó có nghĩa là một người tu tập với tất cả sự nhận biết về tự thân của mình thì cái tuệ giác của vị ấy có thể quán chiếu xung suốt cả thế giới này. Vị đó thấy ở tự thân năm uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta, thì đồng thời vị đó cũng chứng đạt được cái chánh trí thấu triệt tất cả sắc thọ tưởng hành thức nào, dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, tất cả các quần ấy chỉ là quần thôi. Và vị ấy có khả năng nhận thức bằng chánh trí, đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Tại vì sao vậy? Tại vì nó có một mẫu số chung và nó có một sự nhất thể giữa thế giới nội tại và ngoại giới. Điều thứ ba mà chúng ta đề cập đến ở tại đây đó, đó là cái sự tồn tại của một thế giới khách quan mà ở trong đó tâm thức là một nguyên tố. Hai điều này đó, về điểm này đó, nó có một sự khác biệt rất lớn giữa đạo Phật và chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy tâm thì hoàn toàn phủ nhận cái sự tồn tại của một thế giới khách quan. Chủ nghĩa duy vật thì không có chỗ đứng của cái yếu tố thứ sáu, nguyên tố thứ sáu mà chúng ta gọi là thức giới. Nhưng mà Phật pháp đó, thì cho chúng ta biết rằng cả sáu cái nguyên tố này đều tồn tại, mà ở trong đó cái nguyên tố về tâm thức là một ở trong sáu nguyên tố. Vì vậy có nhiều khi có nhiều người họ không hiểu đó, họ hiểu đạo Phật là duy tâm hay đạo Phật là duy vật, thì nói thẳng một điều là chỉ duy đó nó không có chỗ đứng ở trong Phật pháp. Phật pháp dạy rằng cuộc sống nó bởi do nhiều kết cấu, do nhiều cái thành tố, do nhiều nguyên tố chứ không phải chỉ có một. Do đó cái sự tranh luận về đạo Phật duy vật hay duy tâm hoàn toàn không có một cái chỗ đứng ở đây. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng như chúng ta thấy, dù là chúng ta có đất nước lửa gió hư không, nhưng mà tâm thức vẫn là một thành tố, vẫn là một nguyên tố. Và điều tiếp theo mà chúng ta đề cập đến ở đây là cả những tất cả những thứ này đó, nó có tự tánh của nó, nhưng mà đồng thời nó lại có cái sự tùy thuộc lẫn nhau. Ví dụ như nói ra trong trong vị pháp hay là trong kinh đại của vậy, thì bốn đại là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Cả bốn đại đó không thể tồn tại chỉ có một, mà nó phải tồn tại cả bốn. Điều đó là điều bắt buộc. Có đất thì phải có nước, có lửa, có gió, chứ không thể có một được. Về điều này chúng ta nên lưu ý. Tại vì sao vậy? Tại vì mặc dù có tự tánh nhưng mà có tùy thuộc. Cái đó là cái rắc rối nhất mà tất cả mọi người đều hiểu, đều phải hiểu khi mà học Phật. Có tự tánh có nghĩa là nó có một cái tướng trạng riêng, nó có một cái sự hoạt dụng riêng. Nhưng mà tùy thuộc nghĩa là nó không thể đi một mình được. Ví dụ như mình nói ở trong gia đình, một đại gia đình thì con cái sống nhờ cha mẹ cũng cần con cái. Như vậy đó là cái sự tương quan. Nhưng mà cũng không thể nói rằng do vậy thành ra tất cả cái gì mà cha mẹ nghĩ sao thì con nó phải giống y hệt như vậy. Con cái giống như một cái bột nặng, một cái khuôn nó ra ra như vậy không. Con nó lớn lên nó có một cái tánh ý riêng, nó có một cái bản chất riêng, nó có một cái hướng đi riêng. Thì vừa là tùy thuộc, vừa là tùy thuộc, và lại vừa mang cái tự tánh. Đây là một trong những cái điểm đi ngược lại với tất cả những cái quan điểm của tất cả cực đoan của chúng ta. Đối với chúng ta thì hoặc giả là anh hoàn toàn lệ thuộc vào tôi, hoặc giả là tôi không can dự gì tới anh hết. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta học về những nguyên tố của cuộc sống thì chúng ta thấy rằng nó vừa là tương quan mà nó vừa là mang cái tự tánh riêng. Đây chúng tôi nhắc lại một lần nữa là một điểm rất là tế nhị. Bây giờ thì chúng ta nói về về định nghĩa của sáu cái nguyên tố này, và sáu nguyên tố của cuộc sống. Cái nguyên tố của đất đó, như là lời định nghĩa của Đại Đức Huệ Tiến khi nãy đó, có một cái tóm tắt ở tại đây đó, là cái gì mà nó tạo ra một cái sự chiếm ngự không gian. Chiếm ngự không gian, ví dụ như quý vị nhìn thấy một cái vật mà nó vuông tròn, dài ngắn, hay là nó cứng, nó mềm, hoặc giả là trên phương diện giác quan đó, thì chúng ta có thể cảm nhận được qua cái xúc giác của chúng ta. Như là chúng ta đụng chạm, chúng ta biết cái vật cứng, vật mềm, vật nhọn, vật bén, cái đó nó là một cái sự chiếm hữu về không gian. Thì về cái trạng thái này nó chỉ là một cái biểu tướng của đất, chứ nó không có nghĩa là tất cả. Chúng ta phải để ý, nhưng mà đó cái đặc tính của đất. Cái đặc tính của nước đó là nó làm cho quấn tụ lại, và nó làm cho quấn tụ lại, làm cho dính lại. Chúng ta hiểu một điều là tất cả những cái vật chất đó, nó đều tồn tại như là những phân tử hay là nguyên tử. Những phân tử này nó có kết lại với nhau hay không thì do cái yếu tố mà chúng ta gọi là yếu tố của thủy đại. Yếu tố của hóa đại mà chúng ta thường gọi là yếu tố của nhiệt lượng. Cái nhiệt lượng ở đây tức là ở bất cứ một cái tình trạng nào thì nó cũng có cái nhiệt lượng hết, cho dù nóng hay lạnh. Trong cái các đo đạc của chúng ta đó thì ví dụ như chúng ta lấy 32 độ F, độ Fahrenheit 32 độ, tức là đông đá, và trên 32 độ thì chúng ta cho là ấm, dưới 32 độ chúng ta gọi là lạnh. Nhưng mà trong độ C đó, thì 0 độ là cái độ đông đá tương đương với 32 độ Fahrenheit. Thì bây giờ thường thường chúng ta gọi là dương độ hay là âm độ, có nhiều khi ta nói là độ cộng và độ trừ. Thì cho dù là dương độ hay là âm độ thì nó đều là nhiệt lượng, đều có nhiệt lượng. Không có một cái sự tồn tại vật chất nào mà không có nhiệt lượng. Cái đó chúng ta gọi là lửa. Và gió đó tức là sự vận hành. Cái sự vận hành đó, nói một cách ly chi đó là những cái cực của nguyên tử. Ngày nay khi chúng ta học về nguyên tử thì chúng ta biết rằng cực âm, cực dương thì nó vận hành liên tục. Cái sự vận hành đó để nó tiếp tục tồn tại, không có một đơn vị vật chất nào, không có một đơn vị nguyên tử nào mà không có sự vận hành giữa bốn lực cực hết. Và ngay cả chúng ta nhìn thấy ở trong cái thế giới mênh mông cả hàng tỷ tỷ những cái thiên thể, những cái tinh cầu, những bao nhiêu là những cái thái dương hệ, thì tất cả những cái hiện tượng vật chất mà chúng ta thấy từ những tinh cầu to lớn đó, nó đều có sự vận hành hết. Dạ, như mình thường nói là mặt trăng vận hành chung quanh trái đất vận hành chung quanh mặt trời, vân vân. Cho dù sự vận hành nào đi nữa thì từ một cái đơn vị nhỏ như nguyên tử cho đến những cái tinh cầu to lớn, cái nào nó cũng có cái sự vận hành để mà tồn tại hết. Cái sự vận hành là chúng ta gọi là gió. Thì nó sự vận hành mà chúng ta cảm nhận nhiều nhất đó là sự di động. Ví dụ mình co tay, duỗi tay, hay là gió mát thổi đến, gió quạt vân vân. Tuy nhiên cái hiểu đó là hiểu rất là thường thức. Hiểu căn bản mà nói là tất cả các pháp đều không nằm yên. Dạ. Khi mà chúng ta hiểu về cái nguyên gốc gọi là phong đại. Về hư không đó, thì chúng ta hiểu là thực thể. Dạ, chúng ta thực thể ở đây trong sắc pháp nó cũng là một sắc hư không. Thực thể ở đây là một cái thực thể mà nó khiến cho có sự tồn tại giữa đơn vị vật chất này với đơn vị vật chất kia. Hay là chúng ta có một cách dễ hiểu nhất là khi mà chúng ta nhìn một bức tượng bằng đá và một khối đá đó, thì nếu chúng ta đem một bức tượng bằng đá, một khối đá như là chỉ rồi thầy Nguyên Thảo có mời chúng tôi sang Vancouver, thì thực sự thưa quý vị, khi chúng tôi sang để tụng kinh trong cái lễ chú nguyện cho cái phiến ngọc lớn, phiến ngọc lớn hơn 14 tấn đó, thì chúng tôi nhìn nó chỉ là một khối đá thôi. Và mặc dù cái đá dĩ nhiên là rồi có đá đẹp, đá một khối đá cột bích, nhưng mà nó chỉ là một khối đá. Và từ cái khối đá mà tạo thành cái tượng đó, thì chúng ta có hai cái quan niệm. Và quan niệm đầu tiên là chúng ta nhìn trong cái dạng của đá, và cái quan niệm thứ hai là chúng ta nhìn trong cái dạng của hư không. Về những này thì chúng ta rất là khó hiểu, nhưng mà chính do có hư không thì chúng ta mới thấy được pho tượng. Giả sử như nguyên một cái khối đá mà hoàn toàn là chưa có tạc tượng thì chúng ta không thấy được tượng Phật. Dạ, thế giới tượng Phật thì hiển lộ là nhờ hư không. Hay là bây giờ quý Phật tử thấy quý Phật tử phân biệt được cái vuông tròn dài ngắn, hay là chúng ta có thể nhận được cái khoảng cách giữa nơi này và nơi khác, hay hoặc giả là chúng ta hiểu được là chúng ta có thể di chuyển được hay không, thì cái yếu tố hư không nó đều đóng vai trò quan trọng. Về cái hư không, người ta phân biệt ra nhiều thứ, có khi ở trong cái trạng thái như là khí quyển hay là thái không. Tuy nhiên cái khí quyển của thái không nó không hẳn là nói về hư không của đạo Phật ở trong Phật pháp, bởi vì ở trong bộ khí quyển chúng ta có những cái chất như chất khí, hay là chúng ta có oxy, hay là chúng ta có vi trần những hạt bụi, và trong cái vi trần nó cũng có đất nước là do. Nói tóm lại là về cái hư không giới, chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta đọc cái điều này. Khi nào quý vị đến chùa mà gặp chúng tôi có cho quý vị, sẽ cho quý vị xem một cái bức tranh gọi là âm bản. Nó không phải là một phù điêu thì chạm nổi, quý vị nghĩ vậy. Chứ là họ làm ngược lại, tức là họ chạm sâu vào, họ lấy đi một số những cái đá ở trong cái phiến đá đó, thì do cái phần mà lõm vào, cái phần âm vào đó, thì chúng ta nhìn thấy một tượng Phật. Và đặc biệt chúng ta đi đâu thì chúng ta cũng thấy tượng Phật nhìn thấy chúng ta. Thì nó là một ví dụ về hư không giới. Dạ, về hư không giới. Rồi về thức, dĩ nhiên đây là một trong những cái nguyên tố quan trọng của Phật giáo. Phật giáo nói hư không giới, thức ảnh hưởng nhiều thứ. Do tâm thức nên nó có sự biến hiện của sáu căn, do tâm thức có biến hiện của nghiệp, như là chúng ta nói là cái sở tạo thiện và bất thiện. Do tâm thức nên chi chúng ta có thế giới chủ quan, thế giới khách quan. Do cái tâm thức nên chi những cái thành phần vật chất liên hệ bị chi phối, như là chúng ta nói về sắc tâm vân vân. Thì nếu nói về giấy mực thì có lẽ là nó về thức là một nguyên tố mà tốn giấy mực nhiều nhất trong tam tạng kinh điển của Phật giáo. Và từ cái nguyên tố này chúng ta hiểu được cái giá trị của sự tu tập. Bởi vì sao? Bởi vì chính khi mà chúng ta hiểu về cái nguyên tố này thì chúng ta thấy rằng tâm đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Ở đây chúng tôi trả lời một điều mà hồi nãy Đại Đức Pháp Tính có trả lời khi mà chúng tôi hỏi về cái sự tồn tại của thế giới chủ quan, tồn tại thế giới khách quan. Thì câu hỏi thật ra nó cũng chính xác trong Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp thì Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các Pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nó đang hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân vật kéo. Tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Thì khi mà nói tâm dẫn đầu các Pháp ở đây nè, Pháp ở đây được hiểu như là những cái hạnh nghiệp, và quả của nghiệp. Ở đây thí dụ như Phật với tâm thanh tịnh mà nói năng hay hành động, nói năng hay hành động và tạo nghiệp, rồi hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Nhưng với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Hay nói theo lý duyên khởi là cái phiền não thì sinh ra nghiệp, nghiệp sinh ra quả, quả sinh ra phiền não. Phiền não nó là một trong những cái một trong những thành tố của tâm thức. Và khi chúng ta nói tới phiền não là chúng ta nói đến tâm thức. Và do vậy khi mà chúng ta đề cập đến sáu thức này thì thưa quý vị, ở sáu giới này thì chúng ta thấy rằng cuộc sống nó là một cái sự kết cấu của những cái nguyên tố. Và trong những nguyên tố này thì vật chất có và phi vật, vật chất có, những yếu tố nội tại có và yếu tố ngoại giới có. Những yếu tố này đó là những yếu tố có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Và do vì cuộc sống đôi lúc chúng ta thấy nó không có đơn giản mà nó không hoàn toàn làm chủ, mình làm chủ được. Ví dụ như bữa nào mà chúng ta bệnh và chúng ta bệnh thì chúng ta hiểu ngày hôm nay thì thân của chúng ta sẽ tứ đại bất hòa, hoặc là nóng quá, hoặc lạnh quá, hoặc là ăn không tiêu. Ăn không tiêu đó cũng là một cái hiện tượng của hỏa đại. Hay là chúng ta nói về cái chuyện sinh hay là đau nhất, đó là cái hiện tượng của địa đại chẳng hạn. Thì Đức Phật này, Ngài cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là rộng về bốn đại này. Từ cái cách nói rất là nguyên lý, ví dụ như là đất nước lửa gió mà chúng tôi vừa định nghĩa khi nãy, cho đến cái đất nước lửa gió được nhìn thấy qua thân của chúng ta. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta nói rằng trong một cái hạt bụi rất nhỏ mà bao gồm cái đất nước lửa gió thì chúng ta phải vận dụng cái trí nhớ để tưởng tượng với chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về đất nước lửa gió qua cái hiện tượng nổi trội của họ, ví dụ như là tóc lông móng răng da là đất, rồi mật đàm bổ máu là nước, thì cái đó nó mang tới cách là nó không có sai, nhưng mà nó không hẳn là tuyệt đối. Tại vì mặc dù chúng ta nói mật đàm bổ máu là nước, nhưng mà nếu cái nhìn đọc cho đúng thì trong mật đàm bổ máu nó vẫn có đất, có lửa, có gió, chứ không phải chỉ có nước mà thôi. Nhưng mà chúng ta nói về đặc tính nổi trội là về chất loãng. Thì bây giờ thưa quý Phật tử, khi chúng ta đặc biệt đề cập đến sáu cái nguyên tố này đó, thì chúng ta phải thấy được ở tại đây là một con người sống là nó do nhiều cái nguyên tố nó chi phối. Và vì vậy mình không có nên nghĩ rằng mình phải làm chủ hết tất cả, kể cả đối với tâm thân của mình. Lúc đó thì chúng ta phải thấy một cái đoạn phim mà chúng tôi đang giữ như là một cái bảo vật. Đó là chúng tôi có quay được lúc Hòa Thượng Hộ Giác Ngài sang bên Florida một chuyến đi xa sau cùng của Ngài. Ở trong chuyến đi đó Ngài có gặp một người cư sĩ là bà Thảo, và cũng mới mất sau Ngài mấy tuần. Thì Ngài có nói rằng khi mình bệnh đó, mình đừng có buồn, mình nghĩ là tại sao mình bị bệnh, tại vì cái tự tánh là như vậy đó. Dạ, tự tánh là như vậy, chứ mình không thể biểu nó như thế này, không biểu như thế kia. Thì chúng tôi thấy đoạn phim nó rất là đẹp ở một chỗ, đó là chúng ta chấp nhận cái thực tại. Cái thực tại, từ cái thực tại mà khi nào mình bệnh đó, mình hiểu đó là tự nhiên đó. Thì chúng ta thấy còn một số người, một số Phật tử đọc kinh, ngay cả thấy Đức Phật và các vị thánh đệ tử bị bệnh thì cũng đồng ý không chấp nhận được Đức Phật không thể bệnh được. Hay hoặc giả là có nhiều người thấy các vị cao tăng bị bệnh, nói rằng các vị cao tăng đắc đạo là không thể bệnh được. Hay hoặc giả là chúng tôi có nghe một vài vị có cái quan niệm là mình ăn một cái kiểu ăn nào đó thì mình sẽ sống hoàn toàn khỏe mạnh. Và chúng ta cho rằng cái cách đó là một giải pháp, nếu không muốn nói là trường sanh bất tử thì nó là người rất là khỏe mạnh. Thì dù chúng ta nói gì đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được một cái đạo lý căn bản là các pháp nó có tự tánh riêng một cách, thì cái kiến thức Phật học của chúng ta có vấn đề. Các tính có tự tánh riêng của nó, là mỗi một nguyên tố nó có một cái một cảnh hữu vi. Như hồi chúng tôi còn nhỏ nè, chúng tôi cứ quan niệm rằng khi mình lên làm tổng thống hay là mình làm vua thì mình có quyền quyết định hết tất cả mọi thứ. Dạ, quyền quyết định hết chứ. Tại mình nói là mình lớn nhất phải quyền quyết định hết. Nhưng mà khi mình lớn lên mình hiểu là ngay cả tổng thống Hoa Kỳ được xem như là một người có cái quyền lực nhất của thế giới. Nhưng mà có những chuyện mà thuyết phục quốc hội không được thì sao? Dạ, thuyết phục quốc hội để mà thông qua vấn đề tăng thuế hay là về vấn đề vay nợ cho chính phủ cũng phải thỏa hiệp, cũng phải phải thương lượng chứ phải mình muốn tất cả, muốn điều là được hết. Tại vì sao? Cái hiến pháp của Hoa Kỳ đó là vốn đã quy định về cái sự cân bằng quyền lực giữa những cái ngành như là lập pháp, tư pháp, hành pháp. Nếu mà không có thì nó dễ bị dẫn đến tình trạng gọi là khuynh đảo, tình trạng độc tài. Do đó là vì tổng thống thì chữ đương nhiên là không phải là mình tổng thống mình muốn vẽ rồng vẽ rắn làm gì mình làm, mà mình còn phải thương lượng với quốc hội, rồi mình phải không có đi ngược lại hiến pháp. Tối cao pháp viện cũng có thể có cái phán quyết về cái hành động của mình. Như kỳ rồi tổng thống Obama bổ nhiệm một vài cái viên chức thì một vị thẩm phán là rằng cái đó là vi hiến thì cũng phải làm lại. Thì nói một cách khác thưa quý vị, chúng ta hiểu được là cuộc sống nó cũng tương tự như vậy. Đừng nghĩ là làm tổng thống, dù là tổng thống Mỹ hay là ông vua, mình tuyệt đối ngay cả trên cái thân của mình ấy, thì đất nước lửa gió hư không và tâm thức ấy, nó có một cái sự hoạt động riêng, và hoạt động riêng mặc dù nó nương nhau nhưng mà nó có cái tự tánh. Cái chữ tự tánh là chữ rất là hay. Thứ một ở trong những cái một trong những cái nhìn của đạo Phật ấy. Như đạo Phật là nhìn cuộc đời gọi là nhìn một cách như thật, gia tha phu tăng. Và cuộc sống nó ra sao thì mình nhận nó như vậy. Dạ, mình không nói, không có biểu nó như thế này, không biểu nó như thế kia. Cái khả năng mà chấp nhận cuộc sống ra sao mình như vậy đó là một khả năng rất khó. Dạ, rất khó. Chúng ta luôn luôn muốn kiểm soát thế giới này. Chúng ta luôn luôn muốn thế giới này phải làm kiểu này, phải làm thế kia mình mới hài lòng. Cho dù đọc bao nhiêu kinh điển đi nữa thì mình cũng đòi hỏi nó hay như vậy. Một ngày nào đó thì mình phải chấp nhận thôi. Dạ, chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử vào trong Pho Thoát thì có thường thường là Pho Thoát rất là dễ thương. Pho Thoát cho chúng ta có phương tiện rất là tuyệt vời gặp nhau ở đây để nói chuyện, nhưng mà không có nghĩa là lúc nào Pho Thoát cũng tốt hết. Ở Việt Nam ấy, xin lỗi, ở trong internet thưa quý vị, thì có nhiều khi Pho Thoát nó cũng chướng. Dạ, có những ngày mà quý vị biết là chư tăng Phật tử rất là vất vả, phải chạy trở ra trở vào rồi mở rung đóng rung đóng rung mở rung, nhưng mà cứ chúng ta nên hiểu rồi nó là như vậy đấy, thì nó là như vậy. Nếu mà chúng ta gặp chuyện đó mà chúng ta cảm thấy bực bội, cảm thấy khó chịu, thì chúng ta không nhận ra cái tự tánh của Phật. Khi mà chúng ta hiểu được thế giới này trong cái nhìn khách quan, thì đối với mình, đối với người xung quanh, đối với cuộc sống, chúng ta khả gì có cái khả năng là thích nghi, chấp nhận. Là tại vì sao? Là tại vì mình không chấp nhận khổ được. Nói như vậy làm sao bây giờ? Giống như quý Phật tử bây giờ, quý vị sinh con ra, quý vị bỏ bao nhiêu tiền bạc công sức, bao nhiêu tình cảm thương yêu, rồi nó lớn lên rồi nó không thương cha thương mẹ mà đi thương người bạn trai bạn gái, rồi nó lớn lên rồi nó đi lập gia đình, nó sống riêng, mình cả đời mình lo cho nó, bây giờ nó không nghĩ đến mình mà nó chỉ nghĩ đến con gái của nó, thì chuyện đó nó cũng là chuyện bình thường, chuyện đó là chuyện tự nhiên của cuộc sống. Mình nói thì mình nói, nhưng mà mình hiểu mọi vật nó có một cái tự tánh, thì khi mình hiểu mọi vật có tự tánh riêng thì cái đó nó là một thứ chánh kiến rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thay vì chúng ta ngồi đó mà quán cách cuộc sống thì chúng ta sẽ có một cái tâm an ổn hơn, thanh tịnh hơn, và cái nhìn của chúng ta về cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Thuật Pháp Buddha Dhamma ở đây tại vì hết giờ. Và ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng về sáu sức thế giới và bị giảng sư là Thượng Tọa Thiền Siêu. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành. Một đêm ăn là Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thưa lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xuống ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Thank you.